Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 1 phẩm 6 cẩn thận. 1. Giá trị một bữa ăn. Thuở xưa có năm vị sa môn tu tập trên một ngọn núi cách kinh thành nước Ba La Nại khoảng 450 dặm. Mỗi sáng sớm họ rời núi vào thành khất thực, thọ trai xong về đến núi thì trời đã sụp tối. Do đi về đường xa mệt mỏi nên họ không thể ngồi thiền tư duy chánh định. Cứ thế trải qua nhiều năm họ vẫn không thể đắc đạo. Thương đời sống tu hành vất vả nhưng không kết quả của năm vị sa môn, Đức Phật liền hóa thành một vị đạo nhân vào núi thăm hỏi họ: các vị ẩn tu ở đây có vất vả lắm không? Các vị sa môn đáp: chúng tôi ở cách thành quá xa, mà thân tứ đại thì cần phải ăn uống, mỗi ngày đi khất thực vất vả, đã qua nhiều năm cực khổ vô cùng. Sáng sớm ra đi đến chiều tối mới trở về, thân thể rã rời, còn đâu thời gian mà tu tập, có lẽ suốt đời phải chịu cảnh thế này mà thôi. Đạo nhân nói: phàm người học đạo phải lấy giới làm gốc, nhiếp tâm làm hạnh, xem thân mạng như đôi dép bỏ, chỉ quý trọng chân lý, ăn chỉ để nuôi thân, giữ ý trong chánh định, chuyên tu tập chỉ quán, diệt trừ vọng tưởng, mong thành đạo quả. Ngược lại, nếu chỉ biết nuôi thân, thuận theo tình phàm thì làm sao thoát được khổ đau? Ngày mai, xin quý vị đạo nhân đừng xuống núi, tôi sẽ cúng dường để các ngài có một ngày nghỉ ngơi an lạc tu tập. Nghe vậy, năm vị đạo nhân hoan hỷ vô cùng, chuyên tâm thiền định, không còn lo chuyện đi khất thực nữa. Đúng giờ ngọ hôm sau, vị đạo nhân mang thức ăn đến cúng dường. Thọ trai xong, năm vị sa môn cảm thấy tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng. Khi ấy, đạo nhân mới nói kệ: tỳ kheo thọ trì giới, cùng nhiếp hộ các căn, ăn uống biết điều độ, ngủ nghỉ phải tỉnh giác, dùng giới hàng phục tâm, giữ ý trong thiền định, chuyên tu tập chỉ quán, chánh trí không hề quên. Bậc sáng suốt giữ giới, bên trong quán chánh trí, hành đạo đúng như vậy, tự trừ hết khổ đau. Nói kệ xong, vị đạo nhân hiện lại thân Phật với nghi dung rực rỡ. Năm vị sa môn chấn động tinh thần, cùng tư duy về giới và đắc quả A-la-hán. Phẩm 7. Tư duy. 1. Món quà cho bạn. Thuở xưa, lúc Đức Phật tại thế, vua Phất Gia Sa và vua Bình Sa là một đôi bạn thân. Lúc ấy, vua Phất Gia Sa chưa biết gì về đạo Phật. Một hôm, ông làm một đóa hoa bằng bảy báo tặng vua Bình Sa. Vua Bình Sa lại đem hoa ấy cúng dường Đức Phật và thưa: bạch Đức Thế Tôn, vua Phất Gia Sa là bạn thân của con, đã tặng con đóa hoa này. Nay con dâng cúng Thế Tôn, nguyện cầu cho Phất Gia Sa tâm ý khai mở, kính tinh Tam Bảo, được gặp Phật, nghe pháp, cung kính thánh chúng. Bạch Thế Tôn, vậy con nên dùng quà gì tặng lại cho ông ấy? Đức Phật dạy: đại vương hãy chép kinh thập nhị nhân duyên đem tặng. Vua Phất Gia Sa nhận được kinh, xem xong chắc chắn sẽ tin hiểu. Vua Bình Sa liền chép quyển kinh ấy và đặc biệt viết một lá thư gửi vua Phất Gia Sa với nội dung: ngài tặng tôi đó qua bảy báo, nay tôi tặng ngài đó qua chánh pháp. Nếu tư duy rõ ràng nghĩa lý trong kinh này thì sẽ có được quả báo tốt. Tôi muốn ngài đọc tụng tư duy để cùng thưởng thức hương vị của đạo giải thoát. Nhận được kinh, vua Phất Gia Sa liền tụng đọc, nghiền ngẫm nhiều lần nên đã tin hiểu thấu suốt, mới hết lời khen ngợi: đạo lý di diệu, giáo nghĩa tinh thâm, có thể giúp cho tâm hồn an ổn, quốc gia phồn vinh. Năm dục là cội nguồn sầu lo, nhiều kiếp mê muội, nay mới tỉnh ngộ, nhìn lại dòng đời không có gì đáng tham luyến ưa thích. Vua liền triệu tập quần thần, truyền ngôi cho thái tử, rồi tự xuống tóc làm sa môn. Một hôm, vua mặc pháp phục, mang bình bát đến tá túc tại một gia đình làm đồ gốm bên ngoài thành La Duyệt Kỳ. Định sáng mai sẽ vào thành khất thực. Thọ thực xong sẽ đến chỗ Đức Phật xin nghe kinh Thọ Giới Luật. Đức Phật dùng thần thông biết được ngày mai Phất Gia Sa sẽ qua đời trong lúc thọ thực. Ông ta chí thành từ nơi xa xôi tìm đến mà không được gặp Phật, cũng chẳng được nghe pháp, thật đáng xót thương. Vì thế Đức Phật hóa thành một vị sa môn đến nhà người thợ gốm kia xin tá túc. Người thợ gốm nói: vừa rồi có một vị sa môn đến xin ở tạm trong lò nung, ngài có thể nghỉ chung với vị ấy. Quá sa môn ôm cỏ vào lò nung, trải ngồi một bên Phất Gia Sa, rồi hỏi thăm: thầy từ đâu đến? Thầy của thầy là ai? Vì nhân duyên gì mà xuất gia làm sa môn? Đã gặp Đức Phật chưa? Phất Gia Sa đáp: tôi chưa gặp Đức Phật, chỉ mới đọc kinh Thập Nhị Nhân Duyên, liền phát tâm làm sa môn, định sáng mai vào thành Khất Thực xong sẽ đến gặp Phật. Vị sa môn kia nói: mạng người mong manh, sớm còn tối mất, vô thường duyên nghiệp, chẳng hẹn mà đến, nên phải quán sát thân này do tứ đại hợp thành. Khi tan rã, mỗi đại trở về cội nguồn của nó. Hãy tư duy tỉnh giác về không, vô tướng, vô nguyện, chuyên nhớ nghĩ tam bảo, bố thí, gìn giữ giới đức. Nếu có khả năng nhận biết thấu suốt vô thường thì giống như thấy Phật, còn nghĩ đến ngày mai thì chỉ là vọng tưởng vô ích mà thôi. Khi ấy vị Quá Sa Môn nói kệ: người đạt được lợi ích là đến nương tựa Phật, vì thế suốt ngày đêm luôn niệm Phật pháp tăng. Người nào biết tỉnh giác đó là đệ tử Phật, ngày đêm thường nhớ nghĩ Phật pháp và chúng tăng, niệm thân, niệm vô thường, niệm giới, bố thí, đức, không, vô nguyện, vô tướng, ngày đêm niệm như vậy. Khi ấy vị Quá Sa Môn giảng giải ý nghĩa tinh yếu về vô thường cho Phất Gia Sa nghe. Phất Gia Sa tư duy được định ý chứng quả A Na Hàm, biết Phất Gia Sa đã tỏ ngộ. Sa Môn hiện lại thân Phật, tướng hảo rực rỡ. Vua Phất Gia Sa kinh ngạc, hớn hở vui mừng, cúi đầu đảnh lễ. Đức Phật lại bảo Phất Gia Sa: duyên nghiệp vô thường cứ trả cho xong, chớ nên sợ hãi. Dạ, con xin nghe theo lời dạy của Thế Tôn. Thế rồi Đức Phật bỗng nhiên biến mất. Sáng hôm sau đến giờ thọ thực, vua Phất Gia Sa vào thành Khất Thực. Lúc vào trong cổng thành thì bị một con trâu mẹ mới sanh, vì bảo vệ ngát con nên hút vua Phất Gia Sa thủng bụng và chết tại chỗ. Phất Gia Sa liền được sanh lên trời A Na Hàm. Đức Phật dạy các đệ tử đem xác Phất Gia Sa trà tỳ xây tháp và nhắc nhở các đệ tử: cội gốc của tội báo phải nên cẩn thận.